Hiểu tâm là Phật, lý giới làm thầy, hộ quốc hưng giáo, trang nghiêm tịnh độ. Pháp hội niệm Phật cầu phúc và luận đàn giới học quốc tế tại Macau năm 2016. Chánh nhân giảng sanh tập 2. Pháp sư Định Hoàng chủ giảng, giảng tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Macau ngày 2 tháng 3 năm 2016. Các vị thiền tri thức tôn kính, xin chào mọi người. Mời bỏ tay xuống. Chúng ta chiều nay là cây hương thứ hai. Niệm tốt hơn cây hương thứ nhất. Vừa rồi, trong lúc Định Hoàng tĩnh tọa, cảm nhận được từ trường của chúng ta nơi này đặc biệt thù thắng, giống như được tham dự vào Liên Trì Hải Hội. Dường như nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh ngay trước mắt. Không biết mọi người cũng có cảm nhận như vậy hay không? Nơi này của chúng ta thực sự là biến Liên Đảo thành Liên Trì Hải Hội rồi. Sáng hôm nay, Định Hoàng dành chút thời gian đi tiễn ân sư Thế Độ, xướng công tượng nhân, đi tiễn Ngài. Ngài muốn hôm nay về Hồng Kông. Ngài vô cùng hoan hỷ nói với tôi, hoạt động này của chúng ta ở Macau có thể nói là 300 năm mới gặp một lần. Biến thành phố cờ bạc thành thành phố Phật. Đây là trong lửa nở hoa sen. Cho nên vô cùng cảm ơn mọi người, mỗi một vị thiện tri thức đã tham gia pháp hội lần này, bao gồm thiện tri thức trên mạng Internet cùng cộng tu hợp lực hoàn thành. Các vị có thể chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Phật dạy tất cả là do tâm mà hiện, do thức mà biến. Khi tâm của chúng ta là tham, sân, si, thì nơi này sẽ biến thành ba đường ác của nhân gian. Tâm tham của chúng ta mạnh thì đó là cõi ngạ quỷ, thì biến thành quỷ thành. Nếu như tâm sân của chúng ta mạnh, thì nơi này sẽ biến thành địa ngục của nhân gian. Nếu tâm ngu si của chúng ta nặng, mơ mơ hồ hồ, không rõ sự lý, không tin nhân quả, không tin tam bảo, thì nơi này sẽ biến thành cõi súc sanh. Ngay khi chúng ta chuyển biến tâm tham sân si thành giới định tuệ, thì nơi này lập tức liền biến thành đạo tràng của Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta ở nơi đây cùng học giới, mọi người đều giữ bát quan trai giới. Tôi thấy những vị xuất gia của chúng ta cũng đều trì giới vô cùng nghiêm cẩn. Nhiều đến như vậy, có đến 3.000 vị ở nơi này giữ giới, còn cùng niệm A-di-đà Phật. Nơi này thật sự đã biến thành liên trì hải hội. Ngay khi chúng ta niệm Phật, chính là lúc Phật quang chiếu rọi. Kinh Vô Lượng Thọ có một đoạn kinh văn như sau: kỳ hữu chúng sanh ngộ tư quan giả, cấu diệt thiện sanh, thân ý nhu nhuyễn, nhược tài tam đồ cực khổ chi xứ, kiến tự quang minh giai đắc hư tức, mệnh chung giai đắc giải thoát. Nhược hữu chúng sanh văn kỳ quang minh quy thần công đức, nhật dạ xưng thuyết chí tâm bất đoạn, tùy ý sở nguyện đắc sanh kỳ quốc. Kinh văn này là nói, nếu như có chúng sanh cũng giống như chúng ta, gặp được ánh sáng của A-di-đà Phật, làm thế nào mới có thể gặp được Phật quang của A-di-đà Phật? Khi tâm của chúng ta đang niệm Phật, thì ánh sáng Phật đã chiếu đến thân của chúng ta. Ánh sáng này có 12 danh hiệu. Trong đó có thanh tịnh quang. Ánh sáng này chiếu đến thân của chúng ta, thì thân tâm đều thanh tịnh, tự nhiên tương ưng với giới định tuệ, cũng gọi là hoan hỷ quang. Khi chúng ta niệm A-di-đà Phật, tâm liền hoan hỷ. Sự hoan hỷ này tuyệt không phải là sự kích thích mà ngũ dục lục trần của thế gian mang đến, mà là nội tâm đã giải thoát được phiền não, sinh ra pháp hỷ. Ánh sáng này lại gọi là trí tuệ quang. Tâm địa thanh tịnh rồi thì tự nhiên sinh khởi trí tuệ. Trí tuệ này không phải là thế trí biện thông của thế gian, mà là trí tuệ có thể nhìn thấu chân tướng của vũ trụ nhân sanh, biết được thể của tất cả vạn pháp chính là mộng cảnh. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, quán pháp như hóa, tam muội thường tịch. Chúng ta dùng trí tuệ bát nhã để quán chiếu vũ trụ. Những cảnh giới trước mắt này chính là một giấc mộng. Hiện tại chúng ta là đang nằm mộng, mọi người có biết không? Bạn nói, tôi cảm thấy đây không phải là giấc mộng, rất là chân thật. Đây không phải là Pháp Sư Định Hoằng đang ở phía trên giảng kinh sao? Tôi cũng nghe rất rõ ràng, Pháp hội mà chúng ta tham gia. Bạn xem, hiện trường trang nghiêm như vậy. Truyền thông lại đang truyền phát nhiều đến như vậy. Đây không phải điều rất chân thật sao? Làm sao là giấc mộng được? Phật nói với chúng ta đây chính là giấc mộng. Buổi tối khi bạn nằm mộng, mơ thấy tham gia một đại pháp hội, Hòa Thượng Thanh Công giảng giới cho chúng ta nghe, ở nơi đây niệm Phật, bạn cũng sẽ cảm thấy rất chân thật. Thế nhưng ngủ một giấc tỉnh lại hoàn toàn trống không, thứ gì cũng đều không còn nữa. Không chỉ khi tỉnh lại mới là không, mới là mộng, thứ gì cũng không có. Mà ngay trong lúc bạn đang nằm mộng cũng chính là hoàn toàn trống không. Cảnh giới đó là giả, không phải là thật. Phật dạy chúng ta phải nên quán chiếu như thế. Tất cả cảnh giới này chính là mộng. Bạn có thể nghe theo lời dạy của Phật, thừa nhận đây là giấc mộng không?
Nếu bạn không thừa nhận thì Phật cũng lắc đầu nói, đứa trẻ này không nghe lời. Phật dạy chúng ta phải nên quán chiếu như vậy. Cho dù chúng ta vẫn chưa thực sự vào được trí tuệ của tánh không, chưa chứng được trí tuệ này, thế nhưng chúng ta phải học quán chiếu như vậy. Tối thiểu cũng nghĩ được như vậy. Đây là nghe theo lời Phật dạy. Nghĩ lâu thì sẽ nhập vào quán hạnh. Quán hạnh lâu rồi sẽ vào tương tự vị, thì chứng được thanh tịnh vị là đã chứng quả rồi. Vậy hiện tại chúng ta nghĩ như vậy, đó là danh tự vị. Phật trong danh tự vị cũng rất cừ khôi. Học theo quán chiếu như vậy, từ sâu trong nội tâm thừa nhận lời Phật dạy là đúng. Trước mắt của chúng ta chính là cảnh mộng. Đây chính là trí tuệ. Đây chính là đang niệm Phật. Sau đó gặp được ánh sáng này, ánh sáng của trí tuệ Bát Nhã. Khởi được loại trí tuệ này rồi, lập tức bạn sẽ đạt được giải thoát. Trần lao, phiền não lập tức sẽ không khởi lên nữa. Vì sao vậy? Bạn xem cảnh giới phiền não là thật, thì nó có ảnh hưởng đối với bạn, thì sẽ có tác dụng. Bạn biết đó là mộng, thì không chấp trước nữa. Cho nên trong Kinh Viên Giác nói, tri huyễn tức ly, biết được nó là huyễn mộng, thì lập tức rời khỏi nó, buông bỏ nó. Tri huyễn là nhìn thấu, ly huyễn là buông xuống. Ly huyễn tức giác, buông xuống chính là giác ngộ. Đây là sự gia trì của Phật Quang đối với chúng ta, khiến cho chúng ta cấu diệt thiện sanh. Cấu chính là phiền não. Phiền não đã diệt thì thiện tâm, thiện niệm đều sẽ sanh khởi. Thân ý của chúng ta nhu nhuyễn, thân tâm đều chuyển thành nhu hòa, tịch tỉnh. Vốn dĩ tâm sự trùng trùng, ưu lo rất nhiều, phiền não chồng chất, đến hiện trường Pháp hội này dường như đều không còn nữa. Đây chính là Phật Quang gia trì cho bạn. Nhược tại tam đồ cực khổ chi xứ. Bạn ở trong cõi ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh của nhân gian. Đây là nơi thống khổ nhất. Hiện tại dường như không cảm thấy khổ. Thế nhưng nhân khổ đã thành rồi, tương lai sẽ có quả khổ. Chúng ta ở đây có rất nhiều nơi không lành mạnh. Chúng ta không được bị nó ảnh hưởng, không được tiếp xúc với nó. Dùng trì giới niệm Phật của chúng ta để chuyển biến nghiệp lực của nơi này. Cũng khiến cho chúng sanh nơi này cùng tắm trong quang minh của Phật. Tuy bản thân họ không biết, thế nhưng quang minh của Phật sẽ có lực gia trì đối với họ. Nếu như họ biết, vậy thì thù thắng rồi. Chính là thấy được quang minh này thì khổ liền dừng lại. Mệnh chung đều được giải thoát. Không chỉ giải thoát khỏi ba đường ác, mà giải thoát cả sự trói buộc của 10 pháp giới, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên, nếu như có chúng sanh nghe được công đức lợi ích của Phật Quang, oai thần công đức này, chúng ta sanh tâm hoan hỷ, cũng giống như mọi người đang sức vỗ tay vậy, là do tâm sanh hoan hỷ. Các vị chính là nghe được oai thần công đức của Quang Minh này, vì chúng ta ngày đêm xưng tán. Chúng ta không phải chỉ ở nơi này xưng tán, mà cần niệm Phật. Khi niệm Phật chính là lúc Quang Minh chiếu rọi. Cho nên câu Phật hiệu này của chúng ta bắt đầu từ ngay lúc này, không được để nó đứt đoạn, khiến nó tương tục không dứt. Bạn dùng tâm chí thành mà niệm, chí tâm bất đoạn, thì đều có thể tùy theo sở nguyện được sanh về cõi nước đó. Kỳ quốc chính là cõi nước Cực Lạc của A Di Đà Phật. Chúng ta đang ngồi ở nơi đây, cố gắng học giới niệm Phật, giống như mỗi ngày được ở cùng với Pháp Thân Phật vậy. Tuy thời gian chỉ 6 ngày ngắn ngủi, thế nhưng công đức này không thể nghĩ bàn. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, thập nhật thập dạ nại chí nhất nhật nhất dạ bất đoạn tuyệt giả thọ chung giai đắc giảng sanh kỳ quốc. Nơi này của chúng ta có 6 lần nhất nhật nhất dạ, cho nên mọi người có hy vọng rất lớn, phải nỗ lực. Tuyệt đối không nên lãng phí thời gian để lỡ qua nhân duyên thù thắng hiện tại của chúng ta. 3.000 người cùng hợp lại một nơi trì giới niệm Phật cũng giống như 3.000 ngọn đèn chiếu sáng lẫn nhau. Mỗi một ngọn đèn đều phát ra ánh sáng Phật, đều đang chiếu sáng lẫn nhau. Chúng ta đang tắm trong quang minh của Phật. Nếu như có thể nắm chắc cơ duyên này, cố gắng niệm Phật, thì công phu sẽ thành tựu rất nhanh. Cho nên vừa rồi giảng đến chánh nhân giảng sanh. Vậy đối với A Di Đà Phật, đối với công đức của danh hiệu, đối với 48 đại nguyện đều phải hiểu rõ. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này chính là giảng công đức danh hiệu của A Di Đà Phật, khiến chúng ta có thể hiểu rõ. Văn tự kinh điển thọ trì đọc tụng, thư tả cúng dường. Trong cúng dường thì pháp cúng dường là bậc nhất, mà pháp cúng dường đệ nhất là như giáo tu hành cúng dường. Những gì trong kinh dạy chúng ta thì chúng ta phải nghiêm túc thực hành, thật thà nghe lời thật làm. Đây chính là chân thật cúng dường. Chân thật cúng dường chính là phát tâm Bồ Đề, chính là thể hiện bạn chân tính nguyện thiết cầu sanh tịnh độ. Pháp môn tịnh độ nói tính nguyện trì danh. Bạn thật tin nguyện thiết cầu sanh tịnh độ thì nhất định vãng sanh Tây Phương. Đại sư Ngẫu Ích ở Linh Phong đã nói hai câu xuất sắc vô song. Được sanh hay không đều do ở tính nguyện có hay không. Phẩm vị cao thấp đều do ở công phu trì danh sâu hay cạn. Chỉ cần bạn chân thật có đủ tín nguyện thì bạn nhất định vãng sanh. Cho dù bạn niệm Phật hiệu còn kém, công phu không đủ, nhưng có đủ tín nguyện, thậm chí chỉ 10 niệm cũng nhất định vãng sanh. Đương nhiên, nếu như công phu trì danh sâu thì phẩm vị vãng sanh sẽ cao. Đây là công phu trì danh phải sâu, không phải nói trì niệm danh hiệu này nhiều, niệm được nhiều chưa chắc là công phu sâu. Như thế nào mới là công phu sâu? Câu Phật hiệu này của bạn tương ưng với giới định tuệ thì đây chính là công phu sâu. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta trì chư cấm giới kiên trụ bất phạm. Bất luận là bạn thọ giới nào, bạn phải nỗ lực giữ giới mà bạn đã thọ. Giữ những giới cấm thì phải kiên trì phòng giữ không phạm. Có thể cố gắng giữ giới niệm A-di-đà Phật thì công phu này sẽ sâu, phẩm vị sẽ cao. Cho nên trì giới là trợ hạnh niệm Phật tốt nhất của chúng ta. Cũng giống như hai cánh của chim. Giống như chim có hai cánh, không thể thiếu một. Ngày trước, lão cư sĩ Lý Bình Nam đã nói, pháp môn tịnh độ phải chánh trợ song tu. Chánh hạnh là tín nguyện trì danh. Trợ hạnh chính là đoạn ác tu thiện, chính là trì giới. Nếu như bạn nỗ lực trì giới niệm Phật thì nắm chắc được vãng sanh. Phàm niệm Phật không thể vãng sanh. Lão cư sĩ Lý Bình Nam nói trong một dạng người có thể chỉ có 3 đến 5 người được vãng sanh, nhưng người không thể vãng sanh chính là bởi vì không có trì giới, thiếu khuyết trợ hạnh. Đây là vấn đề then chốt của việc không thể vãng sanh. Cho nên, pháp hội này của chúng ta là tiến hành đồng bộ. Vừa chú trọng trì giới, vừa chú trọng niệm Phật. A-di-đà Phật dạy chúng ta như vậy, phải khéo giữ 3 nghiệp. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy chúng ta phải trì các giới cấm, giữ vững không phạm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đến tam phước trong Quán Kinh đều là chánh nhân để vãng sanh tịnh độ. Phước thứ hai trong Quán Kinh dạy chúng ta thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Đây là một trong số những chánh nhân vãng sanh. Cho nên chúng ta có thể nỗ lực trì giới niệm Phật thì chính là tùy thuận giáo huấn của chư Phật. Sau đó dùng tâm này để niệm Phật thì một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Sau cùng nói một bài kệ với mọi người, cũng là kệ niệm Phật của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Bài kệ này tên là Trực Niệm Khứ, chính là một mực niệm tới cùng. 4 câu, mỗi một câu đều có 2 từ Di Đà, rất là đơn giản. Tôi niệm một câu thì mọi người có thể cùng niệm theo một câu. Di Đà dạy tôi niệm Di Đà. Di Đà dạy tôi niệm Di Đà. Miệng niệm Di Đà, nghe Di Đà. Miệng niệm Di Đà, nghe Di Đà. Di Đà, Di Đà, một mực niệm. Di Đà, Di Đà, một mực niệm. Hóa ra Di Đà niệm Di Đà. Hóa ra Di Đà niệm Di Đà. 4 câu kệ này nói ra hết tinh hoa của pháp môn tịnh độ. Câu thứ nhất là nói Di Đà dạy tôi niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đã phát 48 đại nguyện. Nguyện thứ 18 là nguyện trung tâm nhất, chính là dạy chúng ta văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nại chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất trụ chánh giác, chính là dạy bạn niệm. Dùng tâm gì để niệm? Chí tâm tính nguyện. Có chí tâm tính nguyện thì 10 niệm đều được sanh. Đây chính là Đại sư Ngẫu Ích nói, được sanh hay không đều do ở có tín nguyện hay không. A-di-đà Phật dạy chúng ta như vậy, thì chúng ta tín nguyện niệm Phật. Vậy niệm như thế nào? Miệng niệm A-di-đà Phật, tai nghe A-di-đà Phật. Đây là yếu lĩnh của niệm Phật. Rất đơn giản. Không nên tìm phương pháp niệm Phật phức tạp nào nữa. Chính là trong miệng thì A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Niệm như vậy, tai nghe được rõ ràng. Trong tâm có thể đếm số. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta phương pháp thập niệm, đếm mỗi 10 câu Phật hiệu, có thể dùng tiết tấu 3-3-4, chính là 10 câu. Miệng niệm rõ ràng, tai nghe rõ ràng, trong tâm đếm số cũng rõ ràng. Từ 1 đếm đến 10, lại từ 1 đếm đến 10, không nên đếm đến số 11. Cứ niệm như vậy, thật thà vững vàng mà niệm. Cứ như vậy mà niệm, di đà niệm không dứt. Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, không nói lời thừa, chỉ niệm di đà. Một mực niệm, niệm không dứt, niệm đến thế nào? Công phu thành phiến. Công phu thành phiến thì buổi tối nằm ngủ cũng đều là niệm Phật. Nếu bạn ngủ cùng với người nhà, xem người nhà buổi tối họ có niệm Phật hay không. Chúng tôi nghe nói có một vị cư sĩ cùng ở chung một phòng với mọi người, buổi tối khi đang ngủ rồi, vị ấy dần lên tiếng niệm Phật, làm mọi người tỉnh dậy. Sau đó gọi vị ấy: anh thức dậy đi, đừng niệm Phật nữa, chúng tôi cần phải ngủ. Vì ấy tỉnh dậy rồi thì không niệm nữa. Kết quả sau khi ngủ lại niệm tiếp. Đây là công phu thành phiến rồi. Nói cách khác, vì ấy niệm Phật đã thành thói quen. Khi ngủ rồi, không lưu ý, vì ấy cũng tiếp tục niệm Phật. Cứ như vậy mà niệm, một mực niệm, sự nhất tâm bất loạn, liền đoạn kiến tư phiền não. Đoạn kiến tư phiền não rồi thì ngang với chứng quả A-la-hán. Viên giáo vị chính là Bồ-Tát thất tính vị. Đã cứ thế mà niệm, trần sa phiền não cũng đoạn rồi, vô minh phiền não cũng đoạn rồi, chứng được pháp thân thì thành Phật đạo. Niệm đến cuối cùng thì ai đang niệm Phật? Hóa ra là Di-đà niệm Di-đà. Cho nên tuyệt đối không kém hơn cảnh giới minh tâm kiến tánh của Thiền Tông. Phật chính là tâm của bạn. Bạn niệm Phật chính là niệm chân tâm của bạn. Niệm niệm đều không rời chân tâm. Niệm niệm hòa vào Tát Bà Nhã Hải. Tát Bà Nhã Hải chính là biển lớn chân tâm bổn tánh của chúng ta. Cho nên hiện tại bắt đầu hạ thủ chính là buông xuống vạn duyên. Một câu Phật hiệu niệm không dứt. Tốt rồi, vậy chúng ta hiện tại chuẩn bị cho tốt. Mọi người nghe tôi đọc lại bài kệ này. Di Đà dạy tôi niệm Di Đà. Miệng niệm Di Đà, nghe Di Đà. Di Đà, Di Đà, một mực niệm. Hóa ra Di Đà, niệm Di Đà. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đỉnh bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Việt dịch, Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang.